This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Thưa quý vị, đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, chương trình đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm từ 3:15 cho đến 4:00. Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình luật di trú và nhập tịch buổi chiều ngày hôm nay với người host chương trình là Bưu Hiển. Thưa quý vị, một lần nữa, Bưu Hiển xin trân trọng kính chào tái ngộ cùng tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Và từ phòng vi âm của đài, Bưu Hiển gửi lời chào tái ngộ cùng với luật sư Michael đang trên đường dây điện thoại.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin trân trọng chào anh Bưu Hiển. Dạ, Michael xin rất hân hạnh chào quý vị của đài chính. 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, bây giờ thì Bưu Hiển lên tới Dallas và luật sư Michael Cao hình như là trở về Houston ngày hôm qua thì ngược lại đúng không?
Dạ, Michael đang ở dưới Houston rồi Bưu Hiển.
Sao mà Bưu Hiển đi đến đâu mà mưa cũng dầm về như thế này, trời rất là buồn, lái xe rất là nguy hiểm. Houston còn mưa không anh?
Houston mưa thì là tối hôm qua với sáng nay thì mưa tầm tã, nhưng trưa nay và chiều nay nói chung là đã tạm mưa.
Dạ. Tức là hôm qua thì Dallas là trời nắng, anh đem nắng của Dallas về Houston rồi Bưu Hiển đem mưa của từ Houston lên Dallas rồi. Cứ vậy đi nha.
Dạ, dạ đúng.
Thưa tất cả quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, Bưu Hiển sẽ cùng với luật sư Michael sẽ dành nhiều thời gian cho quý vị gọi vào tham dự chương trình, bởi vì như quý vị đã biết là luật sư Michael Cao cùng cả Bưu Hiển đi công tác trong những ngày vừa qua, chắc có lẽ là quý vị đang có rất nhiều những câu hỏi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi và chuẩn bị để gọi vào tham dự chương trình, xin quý vị gọi vào và giữ đường dây. Đây là chương trình live trực tiếp. Quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao, bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến luật di trú và nhập tịch, hồ sơ bảo lãnh người thân của mình, visa bulletin về những dạng như là visa du học, visa du lịch, trị bệnh, EB-5, visa đầu tư, đám cưới vợ chồng, vân vân, tất cả những câu hỏi. Số điện thoại để gọi vào tham dự chương trình ngay bây giờ, thưa quý vị, 817-899-4110. Một lần nữa là 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào giữ đường dây điện thoại. Và nhớ, nếu nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị thì quý vị chính là những người kế tiếp để tham dự vào chương trình. Xin tắt hẳn radio, tránh tiếng hú trên đài. Và quý vị nhớ đừng cúp máy quý vị nha, để lại mắc công là sắp hàng lại. Một lần nữa, 817-899-4110 là số điện thoại trong phòng vi âm ngay bây giờ, chương trình trực tiếp thưa quý vị live, cho nên quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình và giữ đường dây điện thoại. Trong thời gian chờ đợi tất cả quý vị thì mời luật sư Michael Cao có thông tin gì mới nhất để gửi đến quý vị, nhất là visa bulletin không thưa anh?
Dạ vâng anh, hiện là Michael xin 1-2 phút thôi để trình cái visa bulletin như tháng 4 nha, mới ra ngày hôm nay luôn.
Dạ vâng.
Visa bulletin như tháng 4. Thứ nhất là diện F1. F1 là ba máu tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng vừa rồi, tháng 3 là người ta giải quyết tới 8, thì tháng 8, 2 là 8. Tháng 4 là 22 tháng 9 năm 2008. Bắt đầu là đi rất là lè theo Michael đã dự định. Cái lý do là F1 nó chậm hơn là F2B, nghĩa là một người thẻ xanh và lấy chiếc con trên 21 không quy định cả năm thì thông thường là cái người quốc tịch sẽ ưu tiên hơn, thì Michael dự định là F1, nghĩa là ba máu quốc tịch và lấy chiếc con trên 21 không quy định, sẽ bắt đầu đi di chuyển rất là lè trong mấy tháng tới. Hiện tại là 22 tháng 9 năm 2008. F3 là ba máu quốc tịch và lấy chiếc con có gia đình, tháng rồi là 15 tháng 10 năm 2004, 15 tháng 10 2004, tháng này là 22 tháng 11 năm 2004, rất là tốt. Một tháng đi được 5 tuần cho diện F3, đó là ba máu thịt và lãnh như con có gia đình. F4 là anh chị em, tháng vừa rồi là 1 tháng 7 năm 2003, 1 tháng 7 2003, tháng này là 22 tháng 7 năm 2003, một tháng đi được 2 tuần, đó là 22 tháng 7 năm 2003. Cuối cùng là F2A và F2B, đó là những người thường trú nhân thẻ xanh và lãnh. Thứ nhất là F2A là thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng và con dưới 21. Người ta giải quyết tới 22 tháng 9 2014, tháng này là 22 tháng 10 năm 2014, tháng đi đường tháng cho diện F2A. Và cuối cùng là F2B, đó là một người thẻ xanh và lãnh con trên 21 không có gia đình, tháng vừa rồi là 22 tháng 5 năm 2009, tháng này là 15 tháng 6 năm 2009, tháng đi được 3 tuần cho diện F2B. Đó là cái thông tin mới nhất, cái visa bulletin cho tháng 4 năm nay, năm 2016. Dạ, anh Bùi Hiền.
Cảm ơn luật sư Michael rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi trở lại đường dây điện thoại, có hai thính giả đang chờ. Xin mời thính giả đầu tiên lên tiếng, Bưu Hiển và luật sư Michael Cao đang nghe. Alo.
Dạ vâng, có phải tôi không ạ?
Vâng, mời anh đặt câu hỏi ạ.
Vâng, tôi là Quang ở Phú Quốc đây. Tôi có một đứa cháu gái nó đi du học ở bên này, rồi bây giờ nó muốn lập gia đình. Thì cái có người bảo với tôi là lập gia đình bây giờ nó lâu lắm, nó mới hợp thức hóa, có khi chờ cả năm, 2 năm, 3 năm. Tôi thì xin luật sư trả lời có đúng như vậy không, hay là hợp thức hóa thời gian bao lâu thì sẽ xong ạ? Vâng.
Dạ vâng. Dạ vâng, nếu mà nói chuyện mà có gia đình thì thông thường là cái người ở đây là có quốc tịch Mỹ, bảo lãnh cho một người du học sinh. Ví dụ nha, ok. Nếu mà có thẻ xanh thì nó căn cứ theo cái diện F2A. F2A thì cỡ 5,5. Ok, rồi nếu mà quốc tịch mà nộp vô là theo cái diện ưu tiên, là tại quốc tịch mà lãnh như vợ chồng là diện ưu tiên, không có đợi visa bulletin. Tuy nhiên, vì sở di trú địa phương đó là của Dallas, hiện tại người ta có rất nhiều hồ sơ mà người ta giải quyết rất là chậm, thì hiện tại nó cỡ một năm thì đi phỏng vấn, một năm thì đi phỏng vấn, mà nếu phỏng vấn đậu thì sẽ lấy được thẻ xanh. Một lần nữa là khi nộp vô cái thủ tục nó gọi là chuyển diện adjustment status thì là có một năm sau đi phỏng vấn. Hiện tại đang ở Dallas là có một năm. Dạ.
Dạ vâng. Một lần nữa là chú đã cúp điện thoại rồi, cho nên là Nguyễn không hỏi thêm gì được. Nhưng mà thưa chú rằng là thời gian trả lời cũng khoảng chừng một năm nhá. Còn về phức tạp thì cái đó cũng không phức tạp gì đâu ạ. Cái đám cưới vợ chồng quan trọng là chúng ta có đủ bằng chứng để chứng minh là đây là đôi vợ chồng thật. Vâng. Trở lại số điện thoại 817-899-4110, luật sư Michael cùng với Bưu Huyện xin mời một thính giả nữa đang chờ. Alo.
Hello.
Dạ, chúng tôi. Vâng, chị tắt hẳn radio giùm Bưu Huyện nha.
Dạ.
Rồi, mời chị.
Cho em hỏi, bảo lãnh mẹ của em á, em là người có quốc tịch, thì gia đình em có 4 người, cộng thêm mẹ là 5 người, thì income cần phải bao nhiêu ạ?
Dạ, thường thường là nếu mà muốn biết cái income bao nhiêu nha, thì thường thường là mình theo dõi cái đơn I-864P lập ở nha. Ok. Mỗi một năm, nó mỗi khác. Ok, nó gọi là cái poverty guideline. Căn cứ hello,
dạ vâng, anh cứ nói đi ạ.
Dạ vâng, căn cứ theo cái năm cái đi cái đơn I-864P nó mới ra nha. Cái đơn này là cho đơn năm 2016, thường thường là cỡ tháng 2, tháng 3 nó sẽ chuyển thành một cái năm mới, là năm mới là năm 2016. Căn cứ theo 5 người nha, 4 người trong gia đình cộng mẹ nữa là 5, thì là bây giờ mình cần là 35.550. 35.550 tối thiểu. Adjust the gross income thì lúc đó phải đủ cái điều kiện để bảo lãnh cho mẹ. Yeah.
Vâng, chị còn câu hỏi gì thêm nữa không ạ? Alo? Dạ, yeah. Có lẽ chắc chị không còn câu hỏi gì thêm. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. Luật sư Michael và Bưu Hiển xin mời. Alo?
Alo?
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe rồi.
Anh làm ơn cho tôi hỏi thăm là con tôi á, nó làm hồ sơ ngày 29 tháng 4 năm 15, mà đến mùng 6 tháng 5 nó được upload. Nhưng mà vừa rồi là nó coi kêu là mở hồ sơ rồi tất cả nó làm visa rồi làm các thứ hết rồi, thì tôi theo visa vô tân thì nếu mà ngày 29 tháng 4 năm 2015 thì còn lâu mà mới, và tại sao nó kêu gọi đóng tiền visa mà rồi.
Nhưng mà ai bảo lãnh ai vậy anh? Ai bảo lãnh ai?
Coi như là con tôi nó bảo lãnh một vợ với hai đứa con ở bên Việt Nam đấy anh.
Ồ vậy vậy, con có quốc tịch không?
Dạ nó chưa có quốc tịch, nó có thẻ xanh thôi.
Ok, mình nộp là 27 tháng 4, 2015 đúng không?
Dạ.
Dạ, yeah, 27 tháng 4, năm 2015 là diện F2A nha, F2A.
Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Như vậy là thì mới đây mà visa Bolton mà chưa thấy tới, nó còn xa mà nó đã kêu mở hồ sơ đóng 120 rồi, đóng tiền visa cho ba mẹ con nó hết rồi, đầu lập hồ sơ I-864 hết rồi, mà tới chừng nào được phỏng vấn á, luật sư?
Dạ vâng, nói chung là cũng không có xa đâu. Bây giờ là mình nộp lại tháng 4, 2015. Bây giờ nó giải quyết tới tháng 10, 2014. Là còn 6 tháng đúng không?
Dạ.
Nhiều khi người ta làm sớm, người ta có thể là người ta dự định là FIA nó sẽ đi lẹ hơn nữa trong vòng mấy tháng tới. Thường thường là những cái vấn đề mà đi lẹ đi chậm là căn cứ theo cái số lượng của visa cho những cái category, những cái trường hợp ví dụ như FIA, 2B. Mà nếu mà người ta bây giờ đã hoàn tất hết rồi là rất có thể trong mấy tháng tới FIA nó chạy lẹ. Ok. Thì tuy là còn 6 tháng, nhưng mà một lần nữa cái mục đích là khi visa tới người ta muốn phỏng vấn để đi. Dạ.
Và nhưng mà tại vì còn 6 tháng nữa nhưng mà nó đã kêu đóng tiền visa rồi các thứ làm vô hết rồi, xong xôi hết rồi.
Dạ, một lần nữa là
cũng
cái
tốt
đó mình,
thì
dạ,
mình cái, đợi phòng dạ.
Cái đó tốt thôi anh à, một lần nữa câu trả lời của luật sư là cái đó tốt thôi, không có vấn đề gì cả, mà thật sự cũng không có sớm lắm đâu, còn 6 tháng nữa là
cũng
sắp tới rồi.
Dạ, còn 6 tháng dạ.
Nhá.
Con cho cái câu hỏi thứ hai nữa, mà hai đứa nó cùng làm chung, con chị nó cũng về Việt Nam lập gia đình rồi nhưng mà nó không có con, mà nó hiện thời giờ nó chưa thấy gửi mở hồ sơ, biết là trường hợp đó làm sao.
Ai bảo lãnh ai, nhưng mà thẻ xanh bảo lãnh hay là...
Con cũng là thẻ xanh, hai vợ chồng, giờ bảo lãnh diện vợ chồng đó. Thì mà cặp này đó, là đứa con thứ hai đó, là nó chưa có con. Thằng trước thì có vợ với hai đứa con bên nó. Thì cặp này nó coi như là còn độc thân, mà hai đứa nó bảo lãnh coi như là không có con đó. Thì bây giờ trường hợp đó, tại sao nó... Luật sư cho biết là tại sao mà nó hồ sơ, nó chưa kêu mở hồ sơ, luật sư?
Cũng khó nói lắm. Ở bên sở di trú nhiều khi cũng khó nói, nhiều khi... Cái mục đích của người ta là khi visa tới người ta muốn phỏng vấn. Cái vấn đề mà cái sớm trẻ thì nhiều khi khó nói lắm. Nào, cái đầu tiên nhớ nha, có vợ hai đứa con là mình mở ba hồ sơ đúng không, đâu phải là mở một hồ sơ đúng không? Nhớ nha, bà lãnh vợ rồi hai đứa con là ba hồ sơ đó. Ok, còn cái vấn đề mà chậm lẹ cái nhiều khi nó khó nói lắm. Dạ
vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nha. Xin lỗi, cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình. Xin được chào chú. Chúng tôi trở lại với đường dây 8178994110 và luật sư Michael cùng với Bùi Hiển, xin mời một thính giả đang chờ. Rất tiếc chúng tôi đã mất đường dây rồi. Rất nhiều quý thính giả gọi vào tham dự chương trình. Xin quý vị gọi lại ngay 8178994110 và luật sư Michael cùng Bùi Hiển xin mời. Hello.
Dạ, em chào anh Bùi Hiển, chào anh luật sư Michael Cao. Em tên Hiếu ở trên Gia Lành đó anh.
Dạ,
em hỏi em có thẻ xanh, em bảo lãnh con em dưới 21 tuổi thì khoảng bao lâu được đi ha anh Michael?
Thẻ xanh lãnh với con dưới 21 là dạng F2A, hiện tại nó có 5 rưỡi. Bây giờ người ta giải quyết tới 22 tháng 10 năm 2014.
Vậy là khoảng chừng hơn 5 hả anh?
5
rưỡi. 5 rưỡi.
Dạ. Yeah. Ok. Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110. Luật sư Michael và Bùi Hiển xin mời. Hello.
Hello, dạ có phải em không anh?
Dạ vâng, chào chị.
Dạ, chào luật sư, cho em hỏi, em bảo lãnh mẹ em á, gia đình em là 4 người, cộng thêm mẹ là 5 người, vậy income cần phải bao nhiêu ạ?
căn cứ theo cái đơn I-864 thì nha, là 5 người, một lần đó là 35.550.
Dạ, yeah. Tất cả quý vị nào nếu có câu hỏi này dễ dàng trên cái đơn đó, nó đi ghi rất rõ thôi quý vị. Và nếu quý vị cần tìm thêm nữa, trên Google nó cũng có cái thông tin này quý vị. Dạ.
Yeah.
Ok, vậy cho em hỏi một câu nữa là em cần người bảo trợ, em thiếu income thì bảo trợ đó, cái người đó cần 3 năm income thuế với lại cái gì nữa luật sư?
ID, có bằng lái, rồi có thêm cái bằng quốc tịch hoặc là cái copy cái thẻ xanh hoặc là cái hộ chiếu hay gì đó. Rồi cái cuối cùng là cái giấy, nó gọi là employment verification, là cái lá thư của công ty xác nhận đó, là cái người đó làm cho công ty đó. Với lại điện thêm một cái đơn 864 nữa. Dạ.
Yeah, ok, cảm ơn luật sư.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trả lại đường dây điện thoại 8178994110, luật sư Michael và Bùi Hiển xin mời. Hello.
Hello, phải cô không vậy Bùi Hiển?
Dạ cô, mời cô.
Cô có câu hỏi vậy nhờ luật sư với Bùi Hiển giúp giùm cô. Cô dạ, có cô. Đứa con gái. Cô chị nó bảo lãnh nay 10 năm, hơn 10 năm rồi. Mà giờ nó chết rồi con ơi. Rồi cha chồng nó cũng chết, chồng nó chết nay 3 năm giờ tới nó chết. Nhưng mà giờ nó có hai đứa con, đứa gần 18 tuổi với lại đứa 12 tuổi, rồi giờ mình có cách nào để mình bảo lãnh nó qua được không con? Làm ơn giúp giùm con.
Dạ, nhưng mà cái này là hai đứa bé là ở Việt Nam, là con của người được bảo lãnh hay là người đứng ra bảo lãnh?
Con chị nó thì ở bên đây đứng ra bảo lãnh, con không có bảo lãnh. Dạ. Mà nó thì nó ở Việt Nam. Mà giờ mẹ nó mới mất nay mới có chừng 20 ngày hả? Trường hợp vậy có cách nào để lãnh nó qua được không con?
Dạ vâng cô, là nó có hai trường hợp nhé. Nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh ở bên Mỹ qua đời, mình có thể là yêu cầu sở di trú xin phép một người trong nhà thay thế để tiếp tục hồ sơ. Nếu mà cái người được bảo lãnh mà qua đời thì khó mà cứu.
Yeah.
Nghĩa là cái người ở Việt Nam mà được bảo lãnh cái người chính đó nha, là cái người em gái là mẹ của hai đứa bé đó. Nếu cái người đó qua đời là khó mà cứu được hồ sơ.
Hai đứa bé này học ở Việt Nam học giỏi không cô?
Thì nó học cũng được, thì cũng không giỏi gì lắm con.
Dạ, nếu như được đó, thì nếu mấy đứa bé này ở Việt Nam, cô nên khuyên là cố gắng học tí xíu, rồi hôm nào đó thì cô mở hồ sơ đi du học cho mấy bé cũng được. Và khi qua tới đây rồi thì đi đi học, và học rất tốt ở bên này thì mọi chuyện nó cũng ok cô nhá.
Vậy hả?
Dạ vâng.
Vậy là chỉ có cách vậy thôi con, chứ không có cách nào được nữa hả con?
Một lần nữa là
khó cử lắm cô.
Dạ vâng. Cảm ơn cô nha. Dạ, cô còn câu hỏi gì không? Dạ rồi.
Cô cảm ơn hai cháu.
Vâng, dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham dự. 8178994110, chúng tôi xin mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây điện thoại. Hello.
Hello, con.
Vâng, dạ, chúng tôi nghe rồi. Mời, mời anh.
Hello.
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 Dạ, nghe rồi ạ. Xin mời cô.
Cho bác hỏi, bác cha mẹ bảo lãnh con, bác cô quốc địch bảo lãnh hồi 2008 từ giờ. Mà con bác nó có gia đình 4 đứa con.
Dạ.
Chính nó bị con.
Dạ.
Câu hỏi của bác là bao lâu nữa đúng không?
Đúng rồi, luật sư Michael.
Dạ vâng. Một người quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình ở Việt Nam. Hiện tại người ta giải quyết tới 22 tháng 11 năm 2004. Bác nộp là 2008. Thì là hy vọng là cỡ đâu đó 3-4 năm.
Khoảng 4 năm nữa nha bác.
4 năm nữa hả?
Dạ, khoảng, một lần nữa khoảng thôi. Dạ.
Cảm ơn con.
Cảm ơn bác đã gọi vào tham dự chương trình.
Bác nhiều, dạ.
Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110, luật sư Michael và Bùi Hiền xin mời, thính giả đang
Hello.
Chờ. Dạ vâng.
Hello.
Chúng tôi đã nghe rồi, mời anh đặt câu hỏi đi.
Tôi là Trương đây.
Dạ.
Trương.
Tôi xin hỏi, tôi bảo lãnh cho con tôi diện F1. 2010 áp ru tháng 1 năm áp ru tháng 1 2008 mà năm nay có trễ không chú?
Con là có gia đình hay không chú?
Không có gia đình, F1.
Tháng 1 năm 2008, nhưng mà chú có quốc tịch hay là không có quốc tịch?
Là có quốc tịch.
Ok, một người quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình.
Dạ.
Bây giờ người ta giải quyết tới tháng 9 năm 2008, mình nộp là tháng 1 năm 2008. Nghĩa là gì? Nghĩa là nó qua lâu rồi nha. F2B là tới tháng 6 hay là 9, nghĩa là nó còn qua lẻ hơn nhiều luôn. Đó là người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Nếu mà thật sự là mình nộp là tháng 1 năm 2008 thì mình nên làm việc ở lại bên trung tâm visa sớm để giải quyết hồ sơ.
Tôi xin hỏi lại cái nữa. Là hôm nào tháng 3 vừa rồi là tôi đã nạp tất cả hết và cả cái 325 đồng, mà họ xin hỏi rằng thì là cái 325 đồng là cái trình tự của nó là giấy bảo trợ tài chính, rồi xong cái bảo trợ tài chính nó mới kêu cái vụ mà đóng 120 đồng, rồi nạp cái hồ sơ độc thân rồi, xong bây giờ là tôi đóng tới 325 đồng rồi, thì bây giờ là cái hồ sơ nó có trục trặc gì không hay là nó bị chậm trễ?
Trục trặc hay không thì mình nên liên lạc với bên trung tâm visa. Ok, trễ là đương nhiên là trễ rồi đó. Đáng lẽ đúng là cái hồ sơ này đi cả. Dạ. Nó cũng qua lâu rồi đó, mình nên làm việc với trung tâm visa, hỏi nó là mình còn thiếu gì nữa không, hoặc là cái hồ sơ nó đã chuyển về tới Sài Gòn chưa. Ok, mình nên làm việc với người ta. Dạ.
Ủa, nhưng mà tôi hỏi thì người ta bảo bây giờ phải làm cái hồ sơ lại là bảo trợ tài chính là lại từ đầu. Không có hỏi, nhưng mà người ta chỉ biết trả lời vậy thôi. Nhưng mà cái văn phòng của quật cũ mà ở Sài Gòn Mó thì bảo bây giờ phải làm lại từ đầu là cái bảo trợ tài chính đó.
Dạ, yeah. Cái lý do là nếu mà người ta yêu cầu cái bảo trợ tài chính là tại vì mình, một là mình nộp không đủ giấy tờ, hai là mình nộp không đúng giấy tờ, thì người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ thêm những cái thông tin người ta cần để cho cái tài chính nó đầy đủ.
Chưa hiểu chưa?
Mà tôi hiểu, nhưng mà sao là cái chị thì chị nói là bây giờ phải làm lại từ đầu, tức là bổ túc hết rồi đầu không đuôi, chứ không có nó không biết. Bổ túc một giai đoạn nào hết. tại vì ở trên mạng nó không có.
Ok, vậy có thể là như thế này nha chú. Chú nên lấy cái hẹn và xuống trở lại văn phòng.
Giấy hẹn nha chú, dạ. Như cần nó cứ hẹn gặp Michael đi ha.
Dạ, chú có thể nó báo với, dạ chú có thể báo với văn phòng ở tại Sài Gòn Mall đó là chú cần lấy một cái hẹn và gặp trực tiếp luật sư Michael Cao chú nha. Lúc đó bên mấy cô phụ tá đó sẽ lấy cái hẹn cho chú gặp trực tiếp ngồi xuống nói chuyện nhé. Tại vì không có giấy tờ của chú, chúng tôi cũng khó trả lời được lắm. Tại chúng tôi không biết gì cả, chúng tôi không nhìn thấy những gì chú kể cũng rất là mơ màng. Dạ, chú nên gọi lại lấy hẹn nha.
Nhưng mà tôi đã lấy hẹn với lại chị Kim, chị đã hỏi ở trên nó rồi thì nó nói là...
Một lần nữa, chú ơi, dạ vâng, chú nghe bộ hướng dẫn kỹ nha. Chú nên gọi lại, lấy hẹn gặp trực tiếp luật sư Michael Cao, chú nha.
Gặp Michael đi, Michael thằng nào cũng lên đó mà.
Vâng, ok chú. Rồi, cảm ơn chú đã gọi vào.
Gặp đi nha, không có gì đâu.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình nha. Dạ,
rồi.
Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. Luật sư Michael cùng với biểu hiện xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời anh.
Okay. Phải tôi không ạ?
Vâng.
Ok, bây giờ tôi có câu hỏi này nha.
Dạ, chúng tôi đang nghe đây, mời anh.
Dạ, chào luật sư.
Dạ.
Hello. Dạ, nói.
Tôi có câu hỏi là chúng tôi bảo lãnh cho con.
Rồi, nói đi.
Cho con có gia đình. Thì lúc bảo lãnh thì các cháu nội thì nó còn dưới, còn nhỏ tuổi. Tôi nghĩ là sang năm thì có thể là được phỏng vấn, tại vì tôi bỏ hồ sơ tôi bảo lãnh nạp năm 2002. Nhưng mà khi đó khi sang năm thì hai cháu lớn nó đã trên 21 tuổi rồi. Như vậy thì các cháu có đi được không anh, luật sư?
Cái này mình nên rất là cẩn thận luôn nha. Rất là cẩn thận. Cái lý do là diện F3 là ví dụ như ba má đi có quốc tịch, lãnh như con trai, có gia đình. Bây giờ người ta giải quyết tới tháng 11 năm 2004. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó qua 2 năm rồi nha. Okay. Nhưng mà mình vẫn giữ tiếp tục hồ sơ thì nó không hủy hồ sơ. Okay. Cái vấn đề ngay đây là tại vì khi cái visa đó qua rồi mà trong vòng 1 năm mình không khóa lại cái tuổi của đứa bé, sau khi đứa bé trên 21 tuổi thì là đứa bé sẽ bị mất luôn cái cơ hội theo cái luật CSPA, theo cái luật mà bảo trợ, bảo vệ mấy đứa bé quá tuổi. Okay. Một lần nữa mình phải khóa cái tuổi của đứa bé lại. Tại vì cái visa nó tới và nó qua rồi. Okay, nó qua cả 2 năm rồi. Một lần nữa mình nên rất là cẩn thận trong cái trường hợp này là mình khóa lại cái tuổi của đứa bé. Để cho khi đứa bé quá 21 tuổi nó vẫn đi theo được mã của nó.
Vâng,
tôi xin lỗi. Hồ sơ của chúng tôi nạp năm 2002 chứ không phải là
dạ đúng, là tại vì cô là cấu tịch Mỹ bà lãnh cho con có gia đình đúng không?
Dạ
cái gì F3 bây giờ là người ta giải quyết tới tháng 11 năm 2004, mình nộp là nộp năm 2002. Thì là cái visa nó đã tới và nó đã đi rất là lâu rồi, nhưng cái hồ sơ của mình vẫn là sống.
Sorry, luật sư. Tôi lại lộn nữa.
Ok, rồi.
Hồ sơ bảo lãnh năm 2006. Dạ, tháng 2 bảo lãnh 2006.
Okay. Ok, vậy thì chưa tới bà cô nha.
Làm hồi hộp quá. Ok, không sao. Bây giờ người ta giải quyết tới tháng 11 năm 2004.
Mình tức là khoảng 2 năm nữa thì tới.
2006.
Yeah.
Thì hy vọng là cỡ 5 rưỡi nữa thì nó tới. Thì rồi. Không có sao. Cái vấn đề bây giờ là mình làm gì làm để cứu được cái đứa bé khi nó quá tuổi. Ok. Cái quan trọng ở đây là tháng 2 hay là 6 là được nộp, nhưng mà tháng mấy, năm mấy được chấp thuận.
Cô có biết tháng mấy, năm mấy giấy tờ được chấp thuận, được approve không cô?
Dạ, tháng 8 năm 2010 thì được gửi qua visa.
Dạ không,
okay.
Được approve
á. Nói chung là tháng 8 là mình được là 4 năm 6 tháng. Ok, là tháng 2 hay là 6 mình nộp, tháng 8 2010 mình approve. Nghĩa là mình cái thời gian chờ đợi là được 4 năm 6 tháng. Nghĩa là mấy đứa bé bây giờ nó 20-21 mà mình nhắm là visa sẽ tới trong vòng 5 rưỡi. Ok, là khi visa tới tối đa là mấy đứa bé có 23 tuổi tối đa. Ok, tính luôn 24 đi cho nó dư đi ha. Ví dụ như visa tới mấy đứa bé 24 tuổi, miễn sao là nó chưa lập gia đình, nghĩa là chưa có giấy kết hôn, nó được quyền trừ lại cái thời gian chờ đợi là 4 năm 6 tháng. 24 trừ 4, 4.5 nghĩa là vẫn là 19 tuổi rưỡi hoặc 20 tuổi, dưới 21. Mấy đứa bé sẽ được ăn theo ba má nó. miễn sao là đừng có thành lập gia đình, nghĩa là đừng mấy đứa bé đừng có đi cưới vợ cưới chồng.
Dạ, nhưng mà chuyện này sẽ vâng, chuyện này sẽ không có tự động xảy ra, mà cô nên chờ tới lúc mà tới giấy tờ tới là cô nên khiếu nại về tuổi nha, nó gọi là khiếu nại cái thời gian chờ đợi đó. Dạ.
Dạ. Thì cái luật GSP. Dạ.
Ok.
Dạ.
Cảm ơn cô nha.
Như vậy là người ta tính từ lúc mà nó được hồ sơ nó được chấp nhận gửi qua visa đó phải không luật sư?
Dạ đúng, từ cái ngày nộp cho tới ngày approve là chấp thuận đó. Thì là mình được quyền trừ lại cái thời gian đó.
Dạ vâng.
Là được 4 năm rưỡi. Dạ.
Rồi, và nếu cô không biết làm thì cũng nên cô nên tìm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú để đi vào chi tiết cái vụ cứu tuổi của mấy bé cô nha. Cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ dạ dạ, dạ. Cảm...
Vâng, xin được
chào. Lúc nào khi nào thì cần phải làm cái vụ đó luật sư?
Mình làm khi visa tới còn cỡ 5 rưỡi nữa.
Khoảng 5 rưỡi nữa visa tới thì mình bắt đầu làm cái đó cô nha.
Yeah.
Vâng, cảm ơn cô rất nhiều đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110 ở Bưu Huyện cùng với luật sư Michael. Xin mời một thính giả nãy giờ đang chờ trên đường dây. Alo.
Alo, dạ với em không ạ?
À? Dạ vâng ạ, mời anh.
Dạ em tên Tài ở Dallas đó chị.
Vâng.
Dạ, cho em hỏi cái giấy approve của chị em, mẹ em bảo lãnh cho bà chị. Giấy approve của chị em là ngày September 8, dạ, năm 2008. Bây giờ nó xét tới, em coi bulletin trên mạng á, thì nó là tới ngày 22 tháng 9 năm 2008 rồi. Giờ mình phải đợi gì nữa nha, thưa luật sư ạ?
Cái này là mẹ quốc tịch và lãnh cho con trên, không có con với gia đình anh, đúng không?
Dạ, dạ.
Ok, thì cái câu hỏi của anh là gì? Thì bây giờ visa nó tới thì chắc hy vọng là giấy tờ xong xuôi hết rồi, đúng không? Bảo trợ tài chính là đầy đủ hết.
Dạ, dạ, đầy đủ hết, visa
nó... Thì bây giờ đợi ngày phỏng vấn thôi, đúng không anh?
Dạ, dạ.
Ok, nếu mà đợi ngày phỏng vấn thôi thì thường thường là trong cái giai đoạn này khi visa tới thì cái mục đích của lãnh sự là người ta hy vọng là người ta sẽ kêu mình lên phỏng vấn, là người ta biết mình cũng đợi cả 8 năm rồi, ok? Thì là người ta, cái mục đích của người ta là gọi để đi phỏng vấn, để nếu mà đầu thì lấy được visa để định cư thôi.
Dạ, em muốn hỏi là thời gian từ đây đến đó khoảng bao lâu?
Không biết được anh ơi, cái vấn đề mà sắp xếp hẹn ở phỏng vấn lãnh sự. Mình khó nói lắm nào. Nếu anh muốn biết chính xác á, anh có thể là liên lạc với bên trung tâm visa. Họ nói là nếu mà hồ sơ hoàn tất rồi, đúng không? Vậy là cái hồ sơ này nó có chuyển về Sài Gòn chưa? Mà nếu mà nó nói đã chuyển rồi thì là anh biết cái thời gian của anh trong vòng 1-3 tháng thế nào người ta cũng sắp xếp hẹn đi phỏng vấn.
Vậy là mình phải đợi từ 1-3 tháng nữa mới có cơ hội.
Nhưng mà cái hồ sơ của anh nó có chuyển về Việt Nam chưa, hay là nó vẫn nằm ở bên trung tâm visa?
Dạ em cũng không biết nữa, em lên trên mạng coi thì chắc cũng case return này nọ thì nó cũng chỉ là nó đi đến approve ngày 8 tháng 9 năm 2008 thôi.
Ok anh.
Nó không ghi cái gì hết à.
Dạ vâng anh. Dạ. Anh có thể là liên lạc với bên trung tâm visa anh.
National Visa Center anh nha. Vâng.
Dạ.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ vâng. Chúng tôi xin trở lại đường dây 817-899-4110 Bưu Huyễn và luật sư Michael. Mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo, phải em không ạ?
Dạ vâng, mời anh.
Chào. Em muốn hỏi, em làm bảo là giấy tờ bảo lãnh cho bạn gái em là du học sinh đó. Bây giờ có thể sinh 2 năm rồi. Nhưng mà khi mà làm giấy tờ bảo lãnh, cái em khai income của em là 25.000. Nhưng mà khi mà có bạn gái em có thể sinh là đó, 2 năm đó. Thì income của em năm sau nó xuống còn có 10.000 thì có bị ảnh hưởng gì không ạ?
Vâng, mời luật sư Michael.
Một khi mà anh đã qua cái giai đoạn mà chuyển việc rồi, đúng không? Là có thể sinh 2 năm rồi, đúng không? Hoặc là bà lãnh ở Việt Nam mới qua được có thể sinh 2 năm, đúng không? Một khi mà cái người được lãnh là vợ anh có thể sinh rồi, đúng không? Anh có cần lo về cái vấn đề thu nhập cho mấy năm tới nữa. Okay. Người ta chỉ có quan tâm là cái năm mà anh bà lãnh qua Mỹ, vợ anh, hoặc là chuyển việc ở Mỹ. Một khi mà vợ anh có thể sinh rồi thì người ta không có lo về cái vấn đề năm tới nữa.
Dạ vâng, câu trả lời là không anh.
Ok, cảm ơn.
An tâm nha.
Ok, cảm ơn anh.
Sợ mất vợ đúng không?
Dạ.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trả lại đường dây 817-899-4110. Luật sư Michael và Bưu Huyện xin mời. Alo.
Alo.
Dạ vâng.
Dạ, xin chào luật sư.
Dạ, chào cô.
Tôi là tên là Quỳnh Anh. Xin hỏi luật sư á, tôi có một người em á, nó là chưa có quốc tịch Mỹ mà nó muốn về Việt Nam tánh cách giống Việt Kiều, về Việt Nam cưới vợ có được lãnh, có bảo lãnh có qua được không để luật sư?
Dạ vâng, có một người tài sinh bảo lãnh cho vợ là bình thường cô. Về Việt Nam bảo lãnh, mình nên cẩn thận đó, cái người thẻ xanh này lấy cái thẻ xanh theo diện nào, có ở Mỹ lâu chưa?
Thằng em tôi nó chưa có quốc tịch Mỹ, nó là thẻ xanh.
Được, một lần nữa cô ơi, cô cho Nguyễn nhắc lời cô là cái thẻ xanh này là diện gì và đã lâu chưa?
Không, bây giờ nó muốn mà không biết có được hay không nên hỏi luật sư, nếu được thì nó mới về.
Cô ơi, dạ vâng, cô nghe Nguyễn hỏi nha, cô còn đó không? Khoan, luật sư.
Nó là vậy nha. Dạ.
Cô nghe Huyền hỏi kỹ nha, tức là thưa cô rằng là người này có thẻ xanh diện gì, tức là người em của cô đó, ngày xưa lúc mà được thẻ xanh diện gì? Hello?
Dạ.
Cái người em của cô ngày xưa được thẻ xanh diện gì cô?
Thằng em nó đi viện bảo lãnh, chị nó lãnh.
Ok.
Rồi. Ok.
Má nó lãnh, bà già lãnh qua.
Ok, rồi mời
luật sư. Nói chung là một người thẻ xanh bà lãnh cho vợ chồng, nó rất là đơn giản, nó là diện F2A theo cái visa bulletin. Hiện tại nó cỡ 1.5 năm bà lãnh được chứ không phải là không có được, và cỡ 1.5 năm là được đi phỏng vấn thì hy vọng là được đi. Nào, cái lý do mà Michael hỏi là theo diện gì nó rất là quan trọng nha. Một người thẻ xanh mà lấy thẻ xanh theo diện vợ chồng, nghĩa là ví dụ như là cái anh này về Việt Nam cưới vợ, nhưng mà trước đó anh lấy cái thẻ xanh của ảnh căn cứ theo người vợ trước và lãnh cho ảnh qua Mỹ, lấy được cái thẻ xanh xong rồi chắc là một lý do là đó không hợp rồi cái gì, rồi quay ngược lại và lãnh cho người vợ khác ở Việt Nam, nó rất là nguy hiểm nha, nó rất là nguy hiểm. Trong cái trường hợp đó mình nên rất là cẩn thận, là tại vì không những mà có thể là bị từ chối hồ sơ này mà có thể thẻ xanh trước của ảnh cũng bị đi luôn, nên mình nên rất là cẩn thận. Còn cái vấn đề mà người cái người này được theo cái diện mà ví dụ ba má được ông nội ngoại bà lãnh, hay là anh chị em cô chú gì bà lãnh ba má, thì cái chuyện đó không có vấn đề.
Vâng, cô còn câu hỏi gì không ạ?
Dạ.
Vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình nha.
Ok.
Vâng, xin được chào cô.
Dạ, cảm ơn
chúng
cô,
tôi
dạ.
Trở lại đường dây điện thoại. Chúng tôi vừa mất một số cái đường dây điện thoại. Thưa quý vị, số điện thoại trong phòng vi âm là 817-899-4110. Bự Huyện thấy rằng là một số quý vị nãy đã gọi vào và chờ và đã cúp máy rồi. Đường dây điện thoại đang còn trống, quý vị có thể gọi vào ngay để mà Bự Huyện mời quý vị tham dự vào chương trình, để quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao, hay là kể cả Bưu Hiển về tất cả những câu hỏi liên quan đến luật di trú và nhập tịch, những hồ sơ đi phỏng vấn ở tại Việt Nam, du học, du lịch, hồ sơ EB-5, visa đầu tư, vân vân. 817-899-4110. Quý vị nào đã cúp máy, xin quý vị gọi lại ngay. Những biết hình như anh Michael lông thể bất an, sao mà ho quá nha.
Mới rồi bệnh quá.
Mưa quá ha. Số là một lần nữa, số điện thoại là 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào ngay, đường dây điện thoại đang còn trống quý vị nhé. Trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào thì thưa quý vị, xin được gửi đến một cái thông tin đặc biệt về vấn đề du học cho quý vị được biết, đó là rất nhiều quý tín giả gọi hỏi Bưu Hiển rằng là mấy tuổi thì nên làm hồ sơ du học sinh trung học, bởi vì luật sư Michael cũng biết được rằng là gần đây đó, rất nhiều quý vị người Việt Nam của chúng ta sau khi nghe những chương trình như thế này thì biết được rằng là làm hồ sơ du học trung học thì cái cơ hội đậu của em học sinh này rất là cao, cao hơn nhiều với những cái hồ sơ đại học. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là làm hồ sơ trung học khi nào, lúc nào? Và thưa quý vị, có người muốn bắt đầu thật sớm, có người thì chờ lớp 11, lớp 12. Câu trả lời đơn giản như thưa quý vị, đó là tùy cái trường trung học mà Bưu Hiển khuyên nha, cái lứa tuổi lý tưởng nhất để đi làm hồ sơ trung học đó là năm lớp 9. Có thể năm lớp 8, năm lớp 9. Nếu quý vị chờ đến năm lớp 11, lớp 12, một số trường trung học tư ở tại thành phố Dallas nói riêng và kể cả tiểu bang Texas và toàn nước Mỹ nói chung, thì thưa quý vị rằng là rất có thể là họ sẽ không nhận những em học sinh mà đã lớp 11, lớp 12 rồi. Bởi vì hoặc là họ nhận nhưng mà họ bắt học lại lớp 10 thì cũng vậy. Cho nên là Huyện khuyên quý vị là nếu mà làm hồ sơ trung học, lứa tuổi lý tưởng nhất đừng nên chờ nha, là khoảng chừng lớp 9, lớp 9 là lý tưởng nhất, trễ lắm là lớp 10, lớp 8, lớp 9 là lý tưởng nhất. Tất nhiên đi qua đây sớm thì sẽ tốn tiền sớm, tiền học mắc tiền vân vân. Huyện khuyên quý vị là nên tìm văn phòng luật sư, hoặc là nếu cần gặp Bưu Hiển thì có thể lấy hàng gặp Bưu Hiển ở tại Dallas này quý vị nhé. Số điện thoại trở lại 817-899-4110. Bây giờ chúng tôi đang có một thính giả đang chờ luật sư Michael và Bưu Hiển, xin mời. Hello.
Hello, phải em ạ?
Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi.
Thôi, chào Bưu Hiển với luật sư.
Em muốn hỏi là ba của em á, đứng ra bảo lãnh cho gia đình của ông anh hai ở Việt Nam á, nhưng mà vợ của ảnh nó qua đời, còn với đứa con với ảnh thôi, năm 2009. Thì bây giờ ở sở di trú nó gửi về mấy lá thư á, nó yêu cầu là ba của anh, ba của em phải kê khai tài sản rồi yên tâm, nhưng mà ba của em là không có đi làm, không có yên tâm, cũng không có đứng mấy cái tài sản nào hết luôn á. Thì nhưng mà có mẹ của em có đi làm, có đứng tên nhà, thì chỉ có thể call sai vô, có gặp vấn đề gì không gì vậy?
Cái giai đoạn này là chắc là đang ở bên trung tâm visa đang chứng minh tài chính, đang bảo trợ tài chính. Nào cái vấn đề mà mình, nếu mình muốn sử dụng tài sản mà bỏ vô cái đơn I-864 cũng được, chứ không phải là không có được. Nhưng mà một nữa nó Michael khuyên tốt nhất là mình có đủ cái thu nhập là dễ nhất. Hoặc là mình nhờ một người nào đó, một người bạn, người thân nhân, anh chị em ở bên Mỹ, ai đó mà đủ cái thu nhập đứng ra câu sang, đứng ra làm đồng bảo trợ. Thì thường thường nó dễ nhất.
Kể như là mẹ của mình đó, của em á là kiểu như là có làm rồi, có đứng tên nhà, cũng có yên tâm vô á, thì có thể khô xa, hay là đứa em á cũng đi làm yên tâm cũng cao lắm á, thì có thể khô xa vô được không vậy?
Được anh, là nếu mà mẹ mà có đủ cái thu nhập mà nhập vô với ba, nó gọi là household, là một người sống chung nhà đó, thì mình có thể là nhập hai cái thu nhập của vợ chồng, miễn sao là đủ thì là tốt. Còn nếu không nữa thì như anh nói là dùng cái thu nhập của đứa em đứng ra làm đồng bảo trợ, thì là miễn sao đủ cái điều kiện thì là người ta sẽ đồng ý thôi. Dạ.
Ok. Nhưng mà là sở di trú nó giờ nó kêu đóng 120 với 380 mấy đồng đó luật sư. Thì để thì theo luật sư khoảng bao lâu nữa thì họ sẽ kêu ông anh hai đi phỏng vấn gì luật sư?
Dạ. Cái vấn đề mà bao lâu đó, nó căn cứ theo là mình có làm xong được cái hồ sơ hay không. Là tại nếu mình không làm xong được hồ sơ, nó vẫn ngâm ở bên trung tâm visa. Nhớ nha, cái này không phải sở di trú, này là Bộ Ngoại giao nha. Trung tâm visa nằm ở dưới Bộ Ngoại giao của Mỹ. Một lần nữa người ta sẽ yêu cầu một cái list, ví dụ như là lý lịch tư pháp, copy của hộ chiếu Việt Nam, mấy tấm hình này, cái vân vân, khai sinh vân vân. Miễn sao là mình cung cấp đầy đủ thì lúc đó người ta mới chuyển cái hồ sơ về Sài Gòn để đi phỏng vấn. Mà nếu mà mình không làm đủ mà nó cứ bổ túc hồ sơ hoài đó thì là mình cứ làm hoài thôi. Okay. Yeah. Cố gắng làm sao mà cung cấp đầy đủ thông tin anh. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, tuy nhiều cái lắm nhưng mà khuyên là anh nên cung cấp một lần cho đầy đủ thông tin, đừng nên làm 2-3 lần nhé.
Là vậy nhé.
Dạ, vâng.
Okay, thank you. Okay.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Trở lại đường dây 8178994110, bưu hiển của luật sư Michael, xin mời. Alo.
Dạ, alo.
Dạ vâng.
Anh, em hỏi em là đi cái diện mà con em nó bảo lãnh cho em á, mà giờ vợ em với em là ly dị rồi, còn em với chồng khác rồi, mà thì em muốn lấy vợ ở bên Việt Nam qua có được không vậy?
Cái vấn đề mà một người thầy sanh bảo lãnh như vợ thì bình thường thôi. Một khi mà anh đã qua tới đây thì anh có thể sanh, đúng không? Thì
dạ,
có thể sanh thì cái vấn đề là mình muốn ăn thua là cứ vợ mình bảo lãnh như vợ thì được thôi, không có vấn đề. Dạ,
dạ không có vấn đề gì
anh. Dạ, cảm ơn.
Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ. Chúng tôi trả lại đường dây điện thoại và mời một thính giả đang chờ nữa. Luật sư Michael Cao và Bưu Hiển xin mời. Hello.
Dạ, cho em hỏi luật sư là chị bảo lãnh lâu rồi luật sư? Dạ, em nộp hồ sơ 2011.
Chị bảo lãnh cho em hả chị?
Dạ.
Vâng, 2000 mấy gì?
11.
Dạ. Anh chị em bây giờ người ta giải quyết tới tháng 7 hay là 3 chị ơi?
Tháng 7 2000 mấy?
03.
03.
2003.
9-10 năm nữa.
Dạ.
Em cảm ơn. Dạ.
Dạ, vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Nhưng mà lâu nhưng mà cũng phải sắp hàng chờ để chị. Có nhiều người xin phép ngắt lời chị, và chị có chị đây để Bùi Hiển khuyên tất cả quý vị như thế này. Có nhiều người khi nghĩ đến anh chị em bảo lãnh nhau 11, 12 năm, 13 năm, thấy lâu quá, cứ thôi để ngày mai làm, thôi để tháng sau làm, thôi để tuần sau nghỉ làm ngày chạy lên làm giấy tờ. Thưa quý vị càng chờ lâu thì mình sẽ không có sắp hàng được. Lời khuyên của chúng tôi là thưa quý vị cứ nộp hồ sơ, cứ vô sắp hàng chờ nhá.
Chị cứ coi coi lại vậy nè, mình muốn quay qua lại được 5 năm rồi đúng không? Mình nộp
2011 rồi.
Dạ vâng, vâng. Cảm ơn chị nhá. Thì bà khuyên là chị cứ tiếp tục chờ và cứ tiếp tục theo dõi nha. Vâng, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn.
Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại và rất có thể đây là thính giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Hello.
Hello, dạ. Kính chào luật sư Michael Cao và Bùi Hiển.
Dạ.
Tôi tên là Hoàng. Tôi gọi cho một người em ở Việt Nam có được đi phỏng vấn một cái cô bên Mỹ làm nail về Việt Nam bảo lãnh mà đứa em trai nó bị rớt phỏng vấn thì
phỏng vấn chuyện gì thưa anh?
Phỏng vấn chuyện vợ chồng.
À vợ chồng.
Vợ chồng. Yeah. À vợ chồng. Mà không biết làm sao nữa mà bây giờ rồi bổ túc hồ sơ mà mình không biết bổ túc là gì anh?
Yeah, tại vì khi mà bọn phỏng vấn vợ chồng mà rớt á là cái lý do lãnh sự người ta không tin mình là thiệt. Ok. Yeah. Mình không đủ bằng chứng hoặc là vô đó vớ nói quà quà người ta không có tin là thiệt. Ok.
Yeah.
Thì bây giờ cái câu hỏi là làm sao mình cứu được, làm sao mà mình bổ túc được, làm sao mà well, mình xác nhận cho người ta thấy là mình là vợ chồng thiệt. Nghĩa là sao mình có thể là tiếp tục liên hệ với nhau, tiếp tục vợ chồng với nhau thêm.
Mình có thể prove được là vợ chồng bởi vì cưới trước khi cô ta đi qua Mỹ. À,
okay.
Thì cô ta qua Mỹ thời gian 5 năm sau làm đám cưới thì bây giờ nó từ chối thì bây giờ không biết làm
là sao. Sao nó từ chối ở lãnh sự hay ở đâu?
Tại lãnh sự Sài Gòn.
Yeah, nói chung là nó không có tin là thiệt. Khi sau khi phỏng vấn vợ Việt Nam
gì nữa tôi cũng không biết nữa.
Ok, để Bùi Hiển cho thêm ý kiến như thế này. Đã 11 năm nay làm việc với lãnh sự số 4 đường Lê Duẩn, Bùi Hiển thưa với anh như thế này nha. Và luật sư Michael Cao có thể xác nhận lại cái thông tin này, tại vì luật sư Michael cũng làm việc nhiều với lãnh sự. Thưa anh, để trả lời câu hỏi của anh, có lẽ Bùi Hiển nói như thế này là anh hiểu. Cái trách nhiệm của mình là mình thuyết phục nhân viên lãnh sự, hãy tin tôi đi. Đây là hồ sơ thật, đây là đám cưới thật. Đây là những bằng chứng tôi đang đưa cho quý vị xem. Nào, em không biết chuyện vừa rồi xảy ra như thế nào, hoặc là khi làm như thế nào đó, rất có thể là một cái gì đó thiếu, một cái gì đó mà trên giấy tờ hoặc là cá nhân của anh chị đó đang cho lãnh sự thấy cái hình ảnh là tôi đang question, tôi đang nghi ngờ, tôi làm cho tôi không bị thuyết phục. Thì bây giờ lời khuyên của luật sư cũng như cá nhân của Bưu Hiển, một cách rất là cá nhân, Bưu Hiển khuyên là anh nên tiếp tục và nên tìm ra thêm những cái bằng chứng để mà thuyết phục nhân viên lãnh sự và cho nhân viên lãnh sự thấy rằng là vâng, đây là thật. Luật sư
không những nữa mà nếu mà mình tiếp tục lãnh sự cứ nghi ngờ nữa thì bất dĩ lắm mình đã là vợ chồng rồi, trước sau thì muốn có gia đình thì có baby baby chung cái là người ta tin liền thôi.
Cho em xin nhắc lời là cái cô này ở Chicago đã nhờ một văn phòng luật sư ở Chicago làm giấy tờ. À, thì bây giờ mình phải làm sao mình liên lạc với văn phòng đó để mà can thiệp giống như là quý luật sư hay là mình
well, nói chung là lãnh sự người ta không có tin là cổ về Việt Nam cưới chồng thiệt. Okay. Thì không cần biết lo hồ sơ mình tự làm, luật sư làm không cần biết. Cái trách nhiệm là mình phải cho lãnh sự thấy mình là thiệt. Okay. Mà giờ mình thiếu bằng chứng vô đó phỏng vấn ú ớ, ảnh không biết nói gì quà quạng người ta không tin. Thì bây giờ là anh thì giờ trong mấy năm tới mình vẫn tiếp tục hồ sơ cổ dám về Việt Nam thăm bà hơn nữa, cuối cùng bất đắc dĩ lắm thì cổ ảnh lập
có
gia
con.
Đình có con
vâng. Luật sư Michael Cao, chúng ta đã hết thời gian rồi, để ngắn gọn với anh như thế này. Giờ thưa anh, đã có văn phòng luật sư rồi, anh có hai cách để làm: một là tiếp tục với văn phòng luật sư đó, hai là anh có thể tìm một văn phòng luật sư nào khác take over cái case nhá. Thì chúc anh may mắn nha. Một lần nữa Bùi Hiển khuyên anh nha, đừng nên bỏ cuộc nha. Rất nhiều đám cưới vợ chồng khi bị từ chối vậy thì lại bỏ nha. Và đây là chính là cái tiền.
Một cái điểm rất là ngắn gọn. Người ta nói là không bị nó không có phỏng vấn lại mà mình phải bổ túc hồ sơ.
Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Tức là anh phải gửi lên những cái thông tin mới để mà họ nghiên cứu trước khi
người ta yêu cầu.
Những gì ta yêu cầu á nhá.
Vâng. Dạ, cảm ơn rất nhiều.
Vâng, không có chi. Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình Luật Di trú và Nhập tịch trong buổi chiều ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều và mời luật sư gửi lời đúc kết chương trình, gửi thông tin của văn phòng chúng ta cho tất cả quý thính giả đang nghe đài.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Bùi Hiển, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Mà tôi xin giới thiệu là có một văn phòng ở bên thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903. Michael cũng thêm một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie ở khu Arlington, trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Xin mời anh Bùi Hiển.
Dạ vâng, còn cá nhân của Bùi Hiển thì thưa quý vị đã biết là Bùi Hiển ở tại văn phòng luật sư Cao & Associates, chuyên về những hồ sơ về du học, đi du lịch và kể cả EV-5, tức là visa đầu tư. Nếu quý thính giả nào cần liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển và lấy hẹn gặp Bùi Hiển ở tại Dallas, ở cả hai văn phòng Grand Prairie và ở vùng Garland, xin gọi 281-900 5553. Một lần nữa 281-900 và 4 số cuối là 5553. Chúng tôi xin được cảm ơn rất nhiều quý thính giả đã theo dõi chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay với luật sư Michael từ nắng ấm thành phố Houston, và Bửu Hiển đang ngồi ước ác ở phòng vi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chào luật sư Michael, chúng ta hẹn nhau vào cuối tuần này ở đài Houston nha.
Dạ vâng, anh Bửu Hiển, cuối tuần này đám cưới, dạ xin mời.
Uống thuốc vô, uống thuốc vào, ho lắm rồi.
Yes, sir.
xin kính chào tất cả quý vị.